Chương 4: Quả bom người. Cô hiệu trưởng kể một câu chuyện để giải thích về những điều nói trên. Trong trường đại học có xuất hiện những mối tình đồng tính. Cô giáo phụ đạo cho rằng thứ tình cảm này là vi phạm quy định đạo đức của nhà trường, có ảnh hưởng xấu đến môi trường đại học. Có một lần nọ, giáo viên này nhìn thấy một đôi đồng tính công khai hôn nhau trên bãi cỏ. Cô ấy đã nói lại với hiệu trưởng như sau: "Ôi thật là buồn nôn, kinh tởm. Tôi còn thấy cả nước miếng của chúng nữa." Rất nhiều trường đại học đều có những quy định rất là nghiêm ngặt. Trên mạng từng có một bài viết được rất nhiều người tìm đọc đến, mang tên "Tuyển tập những quy định khác người trong trường đại học". Trong bài viết thu thập đến hơn 20 điều quy định chẳng giống ai của các ngôi trường, khiến cho cư dân mạng được dịp mở rộng tầm mắt. Như có trường không cho phép sinh viên xem kênh truyền hình vệ tinh Hồ Nam mà khuyến khích sinh viên hãy xem đài trung ương. Có những trường không cho phép nam nữ sinh viên cầm lấy tay nhau. Có một số trường còn có những quy định rất là buồn cười, ví dụ tóc mái dài quá lông mày cũng không được đến lớp. Sau khi tắt đèn không được đi vào nhà vệ sinh. Sinh viên tăng một cân thì phạt tiền 50 tệ. Và những quy định này đều có văn bản rất rõ ràng và có cả nấc thang thưởng phạt nữa. Cô hiệu trưởng vừa cười vừa phản bác lại quan điểm của giáo viên phụ đạo. Hiệu trưởng nói với giáo viên này rằng các sinh viên đại học đều đã trưởng thành, nên sẽ có pháp luật quản lý, không cần phải đối xử một cách quá nghiêm khắc đến như thế. Những quy định không hợp lý của nhà trường cần phải được sửa đổi lại cho nó hoàn chỉnh. Giáo viên phụ đạo vẫn nghĩ sao thì làm vậy. Những sinh viên vi phạm quy định của nhà trường, chỉ cần để giáo viên này bắt gặp thôi, thì coi như đen đuổi ba đời. Một khi bị phát hiện, những sinh viên đó sẽ bị mất hết quyền tư cách tham gia bình chọn học bổng, bình chọn sinh viên ưu tú, và không còn cơ hội lãnh tiền trợ cấp học tập, tiền vay ưu đãi cho học sinh sinh viên, và sẽ mất cả tư cách xét vào đảng. Và rất nhiều sinh viên phải chọn cách thương lượng với giáo viên phụ đạo thông qua việc là đi mua các sản phẩm với giá cắt cổ mà cô ta giới thiệu để cô vui lòng mà nương nhẹ tay. Giáo viên phụ đạo đã bí mật điều tra và đã lập ra một danh sách những sinh viên đồng tính với ý định công khai phê bình họ. Sau khi hiệu trưởng nghe thấy việc này liền lập tức ngăn cản việc hành động đó. Hai người cứ tranh cãi nhau suốt tại một trận lớn ở chính phòng ký túc xá của giáo viên phụ đạo. Hai cô hiệu trưởng vì thế tình cờ phát hiện ra đồ dùng cá nhân như băng vệ sinh của giáo viên này đều để ở tủ đầu giường. Giáo viên phụ đạo nói: "Tôi nghi ngờ rằng cô sinh viên hoa khôi của trường đã từng phá thai một lần, và tôi đã có chứng cứ. Còn sinh viên tên ngỗng già kia đã từng chơi đánh bài trong ký túc xá và đã bị tôi bắt quả tang ngay tại chỗ. Những sinh viên đang chơi trò tình yêu đồng tính kia, tôi nhất định phải đưa chúng ra ánh sáng để mọi người lấy đó mà làm gương, chỉnh đốn lại tác phong trong trường đại học. Không thể nào để như thế được." Hiệu trưởng phản đối: "Các sinh viên đó đâu có gì là sai phạm. Cô làm như thế chẳng qua là hình thức khác của việc cạo đầu bôi vôi, diễu đường thị chúng. Như thế là vi phạm nhân quyền, cô có biết hay không?" Giáo viên kia vẫn tiếp tục: "Mấy hôm nữa tôi sẽ cho công bố danh sách này. Có những sinh viên còn chửi tôi ở sau lưng, tôi phải cho chúng nó biết mặt." Hiệu trưởng vẫn giữ thái độ kiên quyết nói: "Tôi nhất định không cho phép cô làm như thế. Có phải vì những sinh viên đó không chịu mua đồ của cô nên cô muốn mượn cơ hội này để trả thù hay không? Cách thức tiêu thụ hàng hóa đó của cô chẳng khác nào là bán hàng đa cấp. Mức giá sản phẩm thì cao ở trên trời. Kết cấu hình tháp của những người mua kẻ bán, bất cứ một sinh viên học toán nào cũng đều hiểu ra rõ ràng điều đó. Giáo viên phụ đạo vẫn cãi: cô đừng có vu cáo cho tôi như thế, đừng có tưởng tôi không biết chuyện gì của cô. Hiệu trưởng giải thích với tổ chuyên án rằng các vấn đề liên quan đến tài sản của mình đều rất là sáng tỏ. Bất cứ một khoản thu chi nào cũng đều sẵn sàng phối hợp với cảnh sát để làm rõ. Sau khi hiệu trưởng ra về, tổ chuyên án tổng hợp lại tình hình vụ án một cách sơ bộ. Hiện giờ có 5 đối tượng tình nghi chính: hiệu trưởng, Ngỗng Già, Hoa Khôi, Đại Ca và cô sinh viên tàn tật Hứa Niệm. Hiệu trưởng mặc dù từng xảy ra xung đột với nạn nhân, nhưng khả năng gây án thì không cao. Ngỗng Già và Đại Ca tuy có nhiều phong cách sống rất kỳ dị, nhưng tính cách cả hai người đều rất thích chơi trội. Tính cách lạc quan cởi mở không phù hợp với đặc điểm của hung thủ giết người, cực đoan và thù hận. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng cả hai đang cố ý sắp xếp bố cục để đánh lừa sự phán đoán của cảnh sát. Hoa Khôi đang chuẩn bị tốt nghiệp, giáo viên phụ đạo nắm được chứng cứ về việc cô đã từng phá thai và đã nhiều lần uy hiếp cô. Hiện giờ cô sinh viên thích tiền này đang trong thời gian chịu sự quản lý và theo dõi của nhà trường. Nếu vi phạm quy định thì cô sẽ bị đuổi học. Xuất phát từ những điều lo lắng đó, cộng với việc giáo viên phụ đạo liên tục cứ uy hiếp, tinh thần của nữ sinh này sẽ bị áp lực rất lớn và rất có thể chính là hung thủ giết người diệt khẩu. Hứa Niệm là một sinh viên ưu tú. Nếu là một người độc tính thì mức độ tình nghi sẽ tăng cao hơn. Giáo viên phụ đạo muốn công khai danh sách sinh viên đồng tính. Điều đó có thể làm tiếng tăm của nữ sinh này hoàn toàn bị hủy hoại, ảnh hưởng đến con đường học hành của cô. Vì thế việc giết người diệt khẩu là hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên việc đặt bom trong người nạn nhân chắc chắn phải có sự hỗ trợ của người khác. Các vụ án mạng trong trường đại học có một đặc điểm chung: hành động giết người thường là do mất bình tĩnh, do sự tranh chấp về một việc nào đó mà bị dồn đến thế cực đoan. Ví dụ như việc Mã Gia Tứ đã dùng búa giết 4 người, hay vụ một sinh viên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Florida ở bên Mỹ đã dùng súng giết 32 người, cũng là do mất bình tĩnh, không làm chủ được mình mà đã gây nên. Mục tiêu của vụ việc lần này là để xác định tương đối rõ ràng, cơ bản đây không phải là vụ án mạng nhằm vào việc trả thù xã hội. Hung thủ chỉ muốn nhắm vào một mình giáo viên phụ đạo mà thôi. Sau khi xảy ra vụ án, hung thủ lại chế tạo thêm một quả bom nữa. Chỉ là ý định dọa dẫm, ngăn cản công tác điều tra của cảnh sát. Lối suy nghĩ này cũng phù hợp với những sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm ngoài xã hội. Cùng với việc đi sâu điều tra, tổ chuyên án đã nắm được chứng cứ hơn. Tuy nhiên, những điểm nghi vấn của vụ án lại càng nhiều và vẫn chưa thể nào vén được cái màn sương bí ẩn. Tổ chuyên án tổng hợp ra 3 điểm quan trọng. Thứ nhất, chuyên gia phá bom cũng tốt nghiệp từ trường này ra. Mặc dù bàn tay khi xảy ra vụ nổ có bị thương nhẹ, nhưng ông cứ cố ý giấu cái việc này. Điều đó khiến cho tổ chuyên án cảm thấy rất nghi ngờ. Kết quả điều tra cho biết chuyên gia phá bom và nạn nhân không hề quen biết nhau. Thời gian gần đây chuyên gia này đang đi khắp các cửa để vận động cho việc thăng chức của mình. Ông đi tặng quà cho nhiều nhà lãnh đạo, nhưng xem ra đối thủ của ông rất có ưu thế, hy vọng thăng tiến của ông cũng không cao. Thứ hai, theo những phản ánh thì cán bộ nhà trường, chị họ của hiệu trưởng mắc bệnh mất trí, hàng ngày rất ít đi ra ngoài. Hiệu trưởng không nỡ đưa chị gái mình vào viện tâm thần, nên đành phải tự mình chăm sóc cho chị ta. Tommy đã bí mật điều tra hộ tịch của hiệu trưởng, nhưng có một điều kỳ lạ là hiệu trưởng không hề có người chị họ nào hết. Và điều khiến cho tổ chuyên án nghi ngờ là vì sao hiệu trưởng lại đi chăm sóc một người không có quan hệ huyết thống với mình và còn phải chăm sóc cả đời, không tính đến chuyện lập gia đình. Thứ ba, Hứa Niệm là một cô sinh viên ngây thơ trong sáng, suy nghĩ hết sức đơn giản. Cô trông cũng không xinh đẹp nhưng có đôi mắt to, làn da trắng và có một mái tóc mây bồng bềnh. Tuy nhiên cô chưa bao giờ vì đó mà tỏ ra tự hào hay có những hành động chăm sóc thái quá. Nhưng mái tóc của cô vẫn luôn đen tuyền, ống mượt. Dáng dấp cô sinh viên này khi nhìn từ phía sau rất là đẹp. Không biết đã từng làm ngây ngất biết bao nhiêu chàng trai. Nhìn bóng cô đi xe lăn thật sự vô cùng đáng thương. Có người từng nói với cô rằng bên trong máy rút tiền ATM có một người đang đứng nơi đó, đếm sẵn rồi đưa ra. Đó vốn chỉ là câu nói đùa, nhưng Hứa Niệm lại tin là có thật. Nên cô sinh viên thật thà này, mỗi lần đi rút tiền đều nhìn vào máy ATM và nói lời cảm ơn. Hứa Niệm là một người có lòng yêu thương. Hàng ngày cô thích cho những chú mèo hoang ăn và từng nuôi một con chim bồ câu bị thương trong ký túc xá. Ngày thả chú chim trở về với tự do, cô đã khóc và nói: "Bay đi chim nhỏ, hãy bay tới vùng sâu ngàn dặm. Ở nơi đó sẽ không có con người đến để làm mày bị thương." Tổ chuyên án rất khó thuần phục mình rằng cô gái tốt bụng và ngây thơ này sao lại có thể giết người được. Hứa Niệm và cô bạn trưởng phòng ký túc xá tên là Lan Tâm Huệ rất thân thiết với nhau. Lan Tâm Huệ thích mặc đồ trung tính, trông có phần giống nam sinh. Tính cách cô rất hướng ngoại, là đàn chị của ký túc xá, hàng ngày vẫn hay chăm sóc Hứa Niệm. Nhưng tổ chuyên án không phát hiện ra họ có biểu hiện gì về tình yêu đồng tính cả. Giáo sư Lường vận động toàn bộ lực lượng cảnh sát hãy đào sâu thêm điều tra. Chân tướng sự việc dường như đang dần dần hé lộ. Một buổi tối mấy hôm sau, tổ chuyên án cho mời hiệu trưởng đến, yêu cầu hiệu trưởng phải giải thích rõ ràng thân phận người chị họ của mình và hai người này có quan hệ như thế nào. Bỗng nhiên Tommy nhìn vào màn hình theo dõi rồi nói: "Hình như có người đang tiến về chỗ chúng ta. Người đó dáng đi hơi quái dị, thân thể thì cứng đơ và cứ từng bước tiến về phía lều trại của tổ chuyên án. Vì vấn đề an toàn xung quanh lều trại giả chiến này đã được đặt các thiết bị camera để giám sát. Người kia càng lúc càng đến gần và khi nhìn rõ mặt, mọi người mới nhận ra đó là Lan Tâm Huệ." Bao Triển hỏi: "Cô ta đến đây để làm gì nhỉ?" Hòa Long chỉ vào màn hình rồi vội vàng lớn tiếng kêu lên: "Mọi người hãy mau rời khỏi đây ngay. Trên người cô ta có thể đang có bom đấy." Mọi người hoảng hốt, vội chạy ra khỏi lều, tìm kiếm nơi ẩn náu và cuối cùng tất cả đều nấp sau một chiếc xe ô tô ở gần đó. Lan Tâm Huệ mặc một chiếc áo lông vũ, trông có vẻ rất chật chội và đang từng bước lò dò tiến về phía trước. Cô hiệu trưởng bỗng lên tiếng ra lệnh: "Lan Tâm Huệ, em làm cái gì thế? Em hãy mau dừng lại." Đồng chí cảnh sát phụ trách cũng lớn tiếng: "Không được phép tiến lên." Lan Tâm Huệ dừng lại, dùng cái giọng khẳng đặc vừa khóc vừa nói: "Trên người em đã bị người ta đặt một quả bom. Mọi người hãy mau cứu em. Có ai cứu em hay không?" Bao Triển hỏi tiếp: "Nhưng ai đã đặt quả bom lên trên người em?" Lan Tâm Huệ trả lời: "Đó là Ngỗng Già và đại ca. Em đi lấy báo cáo định đi xuống phòng thí nghiệm, vừa đẩy cửa bước vào đã bị hai người bọn họ khóa tay em lại, rồi mặc cho em cái áo ri lê. Họ nói đó là một quả bom điều hướng, chỉ cần em xoay người sang hướng khác là nó sẽ phát nổ ngay." Giáo sư Lương yêu cầu Lan Tâm Huệ cứ đứng yên một chỗ, không được động đậy. Còn phía cảnh sát thì tiến hành sơ tán toàn bộ sinh viên ở xung quanh. Tại lễ đường của nhà trường, mọi người đang tập chuẩn bị cho dạ hội cuối năm. Các sinh viên nghe nói trong trường đang có bom thì chen nhau, chạy như ong vỡ tổ. Hiện trường vô cùng hoảng loạn. Đồng chí cảnh sát phụ trách dùng loa trấn an: "Mọi người không căng thẳng quá đến như thế, cứ từ từ rời khỏi hiện trường." Hòa Long dẫn theo một đội cảnh sát vũ trang với đầy đủ trang bị, lập tức truy bắt Ngỗng Già và đại ca. Còn các cảnh sát chống cháy nổ, mặc áo bảo hộ và từ từ tiến về phía Lan Tâm Huệ. Lan Tâm Huệ sợ hãi cứ đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích. Chiếc áo lông vũ của cô vẫn chưa kéo khóa lên. Bên trong lộ ra một chiếc áo ri lê màu đỏ, chằng chịt dây điện, thuốc nổ và ngòi nổ có lẽ đều đặt ở phía trong cái áo. Trước trán cô có một chiếc hộp hình vuông. Đó chính là la bàn được nối với đường dây điện. Loại bom này có một điểm thần kỳ, đó là chỉ cần thực thể mang nó chuyển sang một hướng khác thì quả bom sẽ lập tức phát nổ ngay. Nếu trên người ai đó mang loại bom này, thì họ chỉ có thể đi thẳng về phía trước mà không thể nào quay lại hay là xoay ngang được. Có hai sợi dây nối liền với la bàn, một màu xanh một màu đỏ. Chỉ cần cắt chúng đi sẽ có thể vô hiệu hóa quả bom. Còn nếu cắt sai nó đi, dẫn đến hiện tượng điện hồi lưu, quả bom sẽ lập tức nổ ngay. Làng Tâm Huệ cũng là sinh viên chuyên ngành chế tạo bom, nên có những hiểu biết nhất định về loại bom này. Và cô nhắm mắt nói với cảnh sát:
"Hãy cắt sợi màu đỏ, cứ nghe em, không sai đâu."
Cảnh sát chống cháy nổ toát cả mồ hôi, tay cứ run run cầm chiếc kìm mỏ cá sấu, trong đầu cứ do dự không biết là có nên nghe lời Lang Tâm Huệ hay không. Có một điều dễ thấy là phía cảnh sát phòng cháy nổ không được quen lắm với việc gỡ bỏ một quả bom trên người như thế này. Một khi mà quả bom phát nổ, ngay đến chiếc áo chống nổ trên mình cũng không thể bảo đảm rằng họ sẽ giữ được tính mạng mình hay không. Nước ngoài từng có rất nhiều câu chuyện về việc cảnh sát trong lúc gỡ bom do phán đoán không đúng dẫn đến quả bom nổ ngay tại chỗ. Và cho dù có mặc áo chống nổ, họ vẫn không giữ được tính mạng của mình. Lang Tâm Huệ cứ dục:
"Hãy mau cắt sợi dây màu đỏ đi, em sắp không đứng vững nổi nữa rồi."